Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Mai Vân, Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 5, 2010. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI chấp nhận để cho Đức Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt từ chức.
Quân đội Thái Lan đe dọa đưa xe bọc thép đến bao vây nơi tụ tập biểu tình của phe áo đỏ tại Bangkok.
Trung Quốc và Mỹ nối lại đối thoại về nhân quyền.
Thủ tướng Nhật Bản có thể hoãn đưa ra quyết định về việc di dời căn cứ quân sự Mỹ.
Thượng viện Mỹ thảo luận dự luật về năng lượng và khí hậu.
Hàng trăm ngàn người dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng tại Fatima, Bồ Đào Nha.
Chương trình tranh giải cành cọ vàng liên hoan điện ảnh Cannes chính thức bắt đầu.
Mỗi ngày một sự kiện, bất chấp khủng hoảng Hy Lạp, nhiều nước châu Âu không muốn bị kiểm soát ngân sách.
Châu Á lo ngại những khó khăn tài chính tại châu Âu ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Đây là chủ đề mục phỏng vấn của RFI.
Kính thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI chấp nhận để cho Đức Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt từ chức. Theo AFP, ngày hôm nay, Tòa Thánh Vatican ra thông báo cho biết là Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã chấp nhận để cho Đức Tổng Giám mục Hà Nội GC Ngô Quang Kiệt từ chức, đồng thời bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Phó Pierre Nguyễn Văn Nhơn lên thay. Theo thông cáo, Đức Giáo Hoàng đã chấp nhận việc từ chức của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, chiếu theo Điều 401 phần 2 của Bộ Giáo luật. Điều khoản này nói đến việc từ chức của một giám mục vì lý do sức khỏe như trong trường hợp Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt hoặc vì những vấn đề nghiêm trọng khác. Báo trên mạng Việt Catholic News ngày hôm nay đăng thông báo của Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội để ngày 12 tháng 5 cho biết, xin trích, gần đây sức khỏe của Đức Tổng Giám mục GC lại suy yếu. Vì vậy, ngài đã lên đường để tiếp tục chương trình chữa bệnh và dưỡng bệnh ở ngoại quốc. Một số linh mục Việt Nam cho AFP biết là Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã rời Hà Nội tối ngày hôm qua để đi chữa bệnh và dưỡng bệnh tại Mỹ. Vẫn theo nguồn tin này thì trong thời gian qua, ngài đã bị mất ngủ, căng thẳng và mệt mỏi. Vào tháng 3 năm nay, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã sang Roma chữa trị bệnh. Trong những năm qua, đã xảy ra nhiều vụ tranh chấp đất đai giữa Giáo hội Công giáo và chính quyền Việt Nam. Một trong những vụ tiêu biểu là việc giáo dân đòi lại khu đất ở Nhà Trung, Hà Nội vào cuối năm 2007. Trong vụ này, chính quyền đã chỉ trích gay gắt Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Báo chí của nhà nước còn tố cáo Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt khuyến khích giáo dân biểu tình, cố tình phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc từ ngữ trong nguyên văn. Còn theo bản tin asianews.it thì cũng trong thông báo nói trên của Tòa Thánh Vatican, Đức Giáo Hoàng đã chấp nhận bổ nhiệm cha Paul Nguyễn Thái Hợp làm giám mục giáo phận Vinh, thay thế cha Paul Marie Cao Đình Thuyên do đã cao tuổi.
Việt Nam, Ngân hàng Trung ương tuyên bố sẽ giữ giá tiền đồng. Trước tin đồn về khả năng tiền đồng sẽ phá giá 4%, hôm nay trên trang web của mình, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết sẽ cố gắng giữ giá tiền đồng ổn định cho đến khi nào các điều kiện kinh tế được cải thiện, có khả năng tự củng cố giá trị của đồng tiền Việt Nam. Ngày hôm nay, giá tiền đồng tại chợ đen tăng lên 19.105 đồng đổi 1 đô la so với tỷ giá 19.040 đồng ngày hôm qua. Trong thanh toán chính thức giữa các ngân hàng, tỷ giá tiền đồng cũng tăng lên 0,1%. Trước đó, ngày 10 tháng 5, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nguyễn Văn Bình cho biết tỷ giá tiền đồng sẽ được điều hành một cách mềm dẻo tùy theo lượng tiền dự trữ và các yêu cầu của xã hội. Xin nhắc lại là Ngân hàng Trung ương Việt Nam đã hạ tỷ giá hối đoái tiền đồng 2 lần trong vòng 6 tháng qua, khiến cho chênh lệch giữa tỷ giá chính thức và giá buôn tiền trên thị trường chợ đen giảm xuống 12%.
Quân đội Thái Lan đe dọa đưa xe bọc thép đến bao vây nơi tụ tập biểu tình của phe áo đỏ tại Bangkok. Tình hình tại thủ đô Thái Lan lại căng thẳng thêm một nấc sau khi quân đội vào ngày hôm nay đã đe dọa điều xe bọc thép và binh sĩ vũ trang đến phong tỏa khu du lịch thương mại, nơi những người biểu tình phe áo đỏ vẫn chiếm giữ từ nhiều ngày qua. Lời đe dọa này được đưa ra sau khi Thủ tướng Abhijit Rajajiva hôm qua tuyên bố hủy bỏ ngày bầu cử trước thời hạn vào 14 tháng 11 như ông đã hứa trước đây. Bởi vì phe áo đỏ tuy chấp nhận kế hoạch giải quyết khủng hoảng của chính phủ nhưng vẫn không chịu giải tán. Phe này đưa ra thêm điều kiện là đòi tư pháp Thái Lan truy tố Phó Thủ tướng Suthep Thausubang phải chịu trách nhiệm về vụ bạo động ngày 10 tháng 4 làm 25 người thiệt mạng và hơn 800 người khác bị thương. Về quyết định của Thủ tướng Abhijit hủy bỏ ngày bầu cử quốc hội, đại diện của chính phủ Thái Lan giải thích là phe áo đỏ chỉ nói là chấp thuận lộ trình giải quyết khủng hoảng, nhưng lại không muốn chấm dứt biểu tình, do vậy không thể tổ chức tổng tuyển cử như dự kiến. Trong khi đó, quân đội Thái Lan cho biết là chiều tối nay, giờ địa phương, hơn 50 xe bọc thép được điều động đến cô lập khu vực chiếm đóng của người biểu tình áo đỏ tại Bangkok. Đồng thời, quân đội cũng sẽ cắt nguồn nước, hệ thống điện thoại cố định và di động, ngăn cấm các phương tiện giao thông công cộng. Theo giới quan sát, quân đội khó có thể dùng vũ lực để giải tán phe áo đỏ, vì nơi đây, đông dân có cả trẻ em và phụ nữ, được bao bọc bởi các hàng rào bằng tre, lốp xe hơi và dây thép gai.
Trung Quốc và Hoa Kỳ nối lại đối thoại về nhân quyền sau 2 năm gián đoạn. Ngày hôm nay, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã nối lại đối thoại về nhân quyền sau 2 năm gián đoạn để bàn về các vấn đề tự do tôn giáo và tự do Internet. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đối thoại với chính quyền Obama. Cuộc gặp kéo dài trong 2 ngày là dịp để Washington phản bác lại các chỉ trích cho rằng Hoa Kỳ đã coi nhẹ vấn đề nhân quyền để đổi lại các quan hệ mật thiết hơn với Bắc Kinh. Từ năm 2002 đến năm 2008, các đối thoại giữa hai nước bị gián đoạn do việc nhà cầm quyền Trung Quốc giận dữ vì Hoa Kỳ đã chỉ trích tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc ngay tại Liên Hợp Quốc. Đầu năm nay, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã có kế hoạch tổ chức đối thoại sớm trong năm nay, nhưng kế hoạch này đã bị ngưng lại khi Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan và Tổng thống Obama gặp Đức Dalai Lama. Người phát ngôn chính phủ Hoa Kỳ Philip Crowley cho rằng cuộc đối thoại này không phải là một buổi lên lớp, từ ngữ trong nguyên văn. Washington muốn Bắc Kinh hiểu được lý do vì sao mà Hoa Kỳ lại cho những vấn đề này là quan trọng, để Trung Quốc hiểu được rõ những điểm yếu mà họ cần khắc phục. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền lên tiếng mạnh mẽ, Women Rights Watch có trụ sở tại Washington đã đòi Ngoại trưởng Hillary Clinton phải đưa ra bàn với Trung Quốc về các trường hợp những nhà ly khai đang bị giam giữ. Không khí xung quanh cuộc đối thoại Mỹ-Trung trở nên căng thẳng khi có tin Washington chủ trương tài trợ cho nhóm Global Internet Freedom Consortium, bao gồm chủ yếu những thành viên Pháp Luân Công Trung Quốc tị nạn vì bị đàn áp. Nhóm này đặt ra mục tiêu thiết lập một phần mềm tin học có khả năng vượt qua được các hàng rào kiểm duyệt trên toàn thế giới. Thủ tướng Nhật hoãn đưa ra quyết định về số phận căn cứ quân sự Futenma. Ngày hôm nay, theo hãng thông tấn Kyodo, Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama đã tuyên bố sẽ không thể đưa ra quyết định về tương lai căn cứ quân sự Mỹ Futenma vào cuối tháng 5 như đã hứa. Ông Hatoyama cũng cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực thương thuyết về những vấn đề liên quan đến căn cứ quân sự này với chính phủ Hoa Kỳ và chính quyền tỉnh Okinawa. Trên hòn đảo Okinawa hiện nay có một nửa trong tổng số 47.000 binh sĩ Mỹ và 3/4 căn cứ quân sự Mỹ có trách nhiệm bảo vệ Nhật. Dân cư địa phương không chịu được tiếng ồn và tình trạng mất an ninh do quân đội Mỹ đóng tại đây gây ra. Họ đòi di chuyển căn cứ không quân Futenma hiện nằm giữa khu vực đô thị. Chính phủ trung tả của ông Hatoyama khi lên nắm quyền vào tháng 9 năm 2009 đã hứa sẽ làm mọi cách để đưa căn cứ này ra khỏi Okinawa đến một nơi nào khác, thậm chí ra nước ngoài. Quyết định này sẽ dẫn đến việc hủy bỏ thỏa thuận 2006 giữa Hoa Kỳ và chính phủ bảo thủ. Tuy nhiên, sau nhiều tháng lưỡng lự, Thủ tướng Nhật đã phải thừa nhận thất bại vì không có chính quyền tỉnh nào tại Nhật chấp nhận chia sẻ gánh nặng với Okinawa. Thái độ lưỡng lự của ông Hatoyama khiến tỷ lệ được lòng dân của ông đột ngột xuống thấp chưa từng thấy. Từ 70% số người ủng hộ cuối năm 2009 đến nay chỉ còn hơn 20%. Như vậy, hy vọng của Đảng Dân Chủ Nhật giành được đa số tuyệt đối trong các cuộc bầu cử Thượng viện tháng 7 tới trở nên rất mong manh. Tại Hoa Kỳ, dự án luật năng lượng và khí hậu được Thượng viện đưa ra thảo luận. Ngày hôm qua, dự luật lớn về năng lượng và khí hậu được chờ đợi từ lâu đã được đưa ra trình trước Thượng viện Hoa Kỳ trong bối cảnh thủy triều đen đang tràn vào bờ biển bang Louisiana làm thay đổi cục diện trong vấn đề cấp phép xây dựng các giàn khoan dầu mới ngoài khơi Hoa Kỳ. Dự án luật của Thượng viện dựa trên nguyên tắc tạo ra một thị trường kinh doanh quyền phát khí thải có tên gọi Cap and Trade dựa theo mô hình của Liên hiệp châu Âu. Mục tiêu của dự án là giảm khí gây hiệu ứng nhà kính đi 17% từ nay đến năm 2020 so với mức của năm 2005. Thông tín viên Donald Lady tường trình từ Washington.
Un texte de près d'un millier de pages, résultat d'une négociation qui aura duré plus de 8 mois.
Văn bản dài gần 1.000 trang này là kết quả của quá trình thương thuyết kéo dài từ hơn 8 tháng nay. Vào ngày hôm qua, dự án luật về khí hậu đã được đưa ra trình trước Thượng viện Mỹ, một năm sau khi Hạ viện bỏ phiếu thông qua một dự thảo của dự luật này. Mục tiêu của dự luật là giới hạn khí thải gây hiệu ứng lồng kính, đồng thời tạo ra hàng triệu việc làm trong lĩnh vực năng lượng sạch, giảm bớt sự phụ thuộc của Hoa Kỳ đối với dầu nhập khẩu. Thoạt tiên, dự luật của Thượng viện tính tới việc cho phép các hoạt động khai thác mới và có nghĩa là cho phép xây dựng các giàn khoan mới ở ngoài khơi. Hiển nhiên đây là một nhượng bộ đối với phe đối lập Cộng hòa. Tuy nhiên, thảm họa thủy triều đen đã xảy ra và ảnh hưởng đến quá trình thông qua luật mới. Những người chủ trương dự luật mới này phải thay đổi nội dung bản dự thảo để làm cho công chúng bớt phẫn nộ và đáp ứng nỗi lo ngại của các nghị sĩ. Dự thảo mới nói đến khả năng các tiểu bang bác bỏ việc xây dựng các giàn khoan dầu ở ngoài khơi từ khoảng cách 120 km đổ về bờ. Khi được công bố, dự luật này sẽ trở thành đối tượng của một cuộc tranh chấp lâu dài về thủ tục tại Thượng viện Hoa Kỳ với các tranh luận tại các ủy ban và sau đó trong phiên họp toàn thể. Phe Cộng Hòa đối lập với dự luật này khẳng định rằng văn bản sẽ đi đến chỗ làm giá năng lượng tăng lên và như vậy sẽ có những hậu quả tiêu cực đối với việc làm. Các nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa chủ trương tranh luận sát sao từng điểm một. Tại Washington, người ta khó lòng tưởng tượng được một thỏa hiệp giữa hai phe có thể đạt được trước các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được dự trù vào tháng 11 tới đây.
Cũng liên quan đến thảm họa dầu tràn, ngày hôm qua Tổng thống Obama đã yêu cầu Nghị viện Hoa Kỳ giải ngân khẩn cấp 129 triệu đô la để khắc phục tai họa. Trong số đó, 100 triệu sẽ được cấp cho các lực lượng tuần duyên và 29 triệu cho Bộ Nội vụ về các chi phí nằm ngoài phần do các công ty chịu trách nhiệm chi trả. Chính phủ Obama cũng yêu cầu đánh thuế mạnh hơn nữa các công ty này và quyết định huy động các nhà khoa học giỏi nhất để giúp công ty BP chám lại các lỗ thủng.
Hàng trăm ngàn người tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng tại Fatima. Đến Bồ Đào Nha từ hôm kia 11 tháng 5, vào hôm nay tại thánh địa Fatima, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã cử hành thánh lễ quan trọng nhất trong chuyến công du 4 ngày của Ngài. Người đứng đầu tòa thánh đã được một biển người lắng nghe. Theo phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, thánh lễ đã được 500.000 tín đồ tham dự, còn đông hơn cả buổi lễ do Cố Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị cử hành, cũng tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 2000. Theo ghi nhận của đặc phái viên RFI, bất chấp thời tiết lạnh lẽo khác thường, hàng ngàn người đã dựng lều ngủ tại chỗ chờ thánh lễ, có người ngủ ngay tại quảng trường của thánh địa. Thánh lễ càng long trọng, vì hôm nay đúng là kỷ niệm sự kiện Đức Mẹ hiện xuống lần đầu tiên ở Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1917. Ngay từ chiều hôm qua, Đức Giáo Hoàng đã có mặt tại thánh địa Fatima để cử hành các nghi thức đầu tiên. Đặc phái viên RFI Antoine Marie Isoa ghi nhận.
Tại Fatima, trọng tâm chuyến công du Bồ Đào Nha của Ngài, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã được cả một biển người chào đón. Các giáo dân đầy phấn khởi đã được thấy Ngài, tương tự như hai người tiền nhiệm Paolo Đệ Lục và Gioan Paolo Đệ Nhị, quỳ gối trước tượng Đức Mẹ và nhà nguyện, nơi Đức Mẹ hiện ra vào năm 1917. Benedicto XVI đã quỳ gối rất lâu, với ước nguyện gửi đến Đức Mẹ Đồng Trinh tất cả những niềm vui, niềm hy vọng, cũng như nỗi khổ đau của toàn thể nhân loại. Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã cùng với các linh mục Bồ Đào Nha cử hành thánh lễ. Đây là dịp để Ngài ký thác toàn thể các linh mục trên thế giới cho Đức Mẹ, cảm ơn lòng trung thành của họ. Trước khi cùng với họ gợi lên các khó khăn, các mảng tối trong công việc làm linh mục, cũng như nỗi cô đơn của họ. Ngày lễ kết thúc với lễ làm phép nến và lần hạt mân côi, nhân dịp này, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi tất cả giáo dân đừng ngần ngại biểu lộ công khai đức tin của mình, đặc biệt trong bối cảnh mà hiện nay đức tin có nguy cơ bị tắt lịm như một ngọn đèn không được châm dầu.
Fatima, Antoine Marie Zohar, RFI.
Chương trình Liên hoan Cannes chính thức bắt đầu hôm nay với hai bộ phim trong danh sách 19 tác phẩm tranh giải Cành Cọ Vàng, đó là phim Nhật Chiếu Trùng Khánh của đạo diễn Trung Quốc Vương Tiểu Soái và bộ phim Pháp Vòng Lưu Diễn của đạo diễn Mathieu Amalric. Đạo diễn Vương Tiểu Soái của Trung Quốc là một gương mặt châu Á khá quen thuộc với Liên hoan Điện ảnh Cannes. Ông đã từng đi tranh Cành Cọ Vàng năm 2005 với tác phẩm Shanghai Dreams, Giấc Mơ Thượng Hải. Trở lại trong buổi lễ khai mạc Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes lần thứ 63 tối hôm qua, đặc phái viên RFI Albéric de Gouville tường thuật.
Mesdames et messieurs, le président du jury. En hommage à l'univers musical de Tim Burton.
Lễ khai mạc Liên hoan Cannes được người điều khiển chương trình nữ diễn viên người Anh Christine Scott Thomas dành cho giới yêu chuộng điện ảnh và âm nhạc. Trước khi chủ tịch ban giám khảo Tim Burton bước lên sân khấu, Christine Scott Thomas đã đích danh nêu tên từng thành viên trong ban giám khảo liên hoan Cannes năm nay, và cô đã không quên lưu ý khán giả một chiếc ghế bị bỏ trống trên sân khấu.
Le fauteuil vide est celui du cinéaste iranien Jafar Panahi.
Chiếc ghế bị bỏ trống mà quý vị trông thấy là chiếc ghế được dành cho nhà làm phim người Iran Jafar Panahi. Ông đang bị cầm giữ nơi quê nhà ngoài ý muốn.
Trong rạp hát Louis Lumière tại cung liên hoan tối hôm qua, có sự hiện diện của đông đảo quan khách. Trong số những vị khách mời có Bộ trưởng Văn hóa Pháp Frédéric Mitterrand. Vài giờ trước khi liên hoan Cannes khai mạc, Bộ trưởng Văn hóa Pháp đã chính thức kêu gọi chính quyền Tehran trả tự do cho đạo diễn Iran Jafar Panahi. Để mở đầu mùa liên hoan Cannes năm nay, người điều khiển chương trình, nữ diễn viên Christine Scott Thomas, đã không quên nhắc đến một vấn đề thời sự khác, đó là mây tro núi lửa Iceland.
Alors j'invite à me rejoindre sur scène deux acteurs qui ont traversé le nuage islandais et les brumes de la forêt de Sherwood.
Xin trân trọng kính mời hai diễn viên chính trong tác phẩm được trình chiếu tối nay lên sân khấu. Cả hai đã vượt mây tro của núi lửa và vượt sương mù của rừng Sherwood để đến với chúng ta đêm nay. Đó là người đẹp Kate Blanchett và nam tài tử Russell Crowe.
Nữ diễn viên Kate Blanchett trong chiếc áo dạ hội lộng lẫy đã phát biểu bằng tiếng Pháp để chính thức khai mạc liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes lần thứ 63.
Nous déclarons maintenant l'ouverture de la 63e Festival de Cannes.
Mỗi ngày một sự kiện.
Bất chấp khủng hoảng Hy Lạp, nhiều nước châu Âu không muốn bị kiểm soát ngân sách.
Phi lý, vi hiến, kỳ cục, đó là phản ứng của giới chính trị gia Pháp và Thụy Điển về những đề nghị của Ủy ban châu Âu muốn kiểm soát ngân sách các nước thành viên của Liên hiệp châu Âu kể từ năm tới 2011, trong bối cảnh khối này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính công của Hy Lạp. Ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu đã đưa ra một loạt đề nghị, theo đó, định chế này có quyền xem xét, đưa ra các khuyến nghị trước khi dự thảo ngân sách hàng năm của các thành viên được đem ra thảo luận và bỏ phiếu tại nghị viện các quốc gia. Theo quy định của Hiệp ước Ổn định châu Âu, còn gọi là Hiệp ước Maastricht, thì để bảo đảm sự ổn định của đồng euro, các thành viên trong khối dùng đồng tiền chung không được để cho thâm thủ ngân sách vượt quá 3% tổng sản phẩm quốc nội PIB. Thực tế là nhiều nước thành viên không thực hiện cam kết này. Để nhanh chóng thoát ra khỏi khủng hoảng toàn cầu vừa qua, một số quốc gia đã phải dùng ngân sách để kích thích tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ thâm hụt ngân sách năm 2009 của Hy Lạp là 12,9%. Dự báo tỷ lệ này trong năm nay 2010 tại Pháp là 8%, Tây Ban Nha hơn 11%, Bồ Đào Nha hơn 9%. Do vậy, các đề nghị đưa ra ngày hôm qua của Ủy ban châu Âu chú trọng đến việc bảo đảm sự phối hợp về ngân sách giữa các nước thành viên. Ủy ban châu Âu sẽ xem xét dự thảo ngân sách hàng năm của các nước thành viên, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi. Trong các đề nghị của mình, Ủy ban châu Âu còn muốn tăng cường thủ tục, giám sát, trừng phạt. Nợ công không được vượt quá 60% PIB, theo như quy định. Nếu một thành viên kéo dài tình trạng thâm hụt ngân sách thì sẽ phải ký thác bảo đảm tài chính. Châu Âu còn dự tính đình chỉ các khoản trợ cấp trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng kỷ luật ngân sách. Liên quan đến cơ chế thoát ra khỏi khủng hoảng, châu Âu nhấn mạnh đến sự cần thiết phải huy động vốn dưới dạng cho vay có lãi, chứ không phải bằng cách mua lại các khoản tín dụng cho vay. Các biện pháp nói trên sẽ được áp dụng đối với toàn bộ 27 thành viên châu Âu và có một sự chú ý đặc biệt đối với các thành viên khu vực đồng euro. Thế nhưng, ngay từ hôm qua, nhiều nước đã lên tiếng phản đối. Thủ tướng Thụy Điển, nước chưa dùng đồng euro, chống lại những đề nghị này và cho rằng việc áp dụng cho tất cả những nước ngoài khối đồng euro là kỳ cục từ ngữ trong nguyên văn, bởi vì cho đến nay, Thụy Điển luôn luôn tuân thủ quy định thâm hụt ngân sách dưới 3% PIB. Tân Thủ tướng Anh Quốc David Cameron tố cáo châu Âu tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của các nước thành viên. Dân biểu Pháp Pierre Moscovici thuộc Đảng Xã hội coi đề nghị này là phi lý, còn Chủ tịch Thượng nghị viện Pháp đánh giá các đề nghị của châu Âu là vi phạm hiến pháp. Nghị viện châu Âu sẽ có tiếng nói cuối cùng về các đề nghị của Ủy ban châu Âu. Theo giới chuyên gia, chắc chắn là dự thảo sẽ bị sửa đổi, rút gọn nhiều. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính Hy Lạp cũng như nguy cơ lây lan sang các nước khác cho thấy rõ là châu Âu, nhất là các nước dùng chung đồng euro, không thể tiếp tục tình trạng mạnh ai người ấy lo trong lĩnh vực ngân sách như hiện nay.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của RFI. Trong phần 2 của chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Cải thiện đời sống dân nghèo và bài trừ tham nhũng là thách thức lớn của Tổng thống tương lai Philippines. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang. Còn phần điểm báo do Mai Vân biên soạn. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI với chủ đề Châu Á lo ngại những khó khăn tài chính tại châu Âu ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Thanh Hà phỏng vấn nhà báo Ngô Nhân Dụng tại California, Hoa Kỳ.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin kính chào nhà báo Ngô Nhân Dụng và xin cảm ơn ông tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa ông, trước hết thì như chúng ta đã biết thì hiện nay cái khu vực đồng euro nói riêng và nói chung thì là cả cái Liên hiệp châu Âu đang rất là lúng túng vì cái vấn đề tài chính, và Liên hiệp châu Âu đã phải liên tục đưa ra những cái tín hiệu mạnh để trấn an cái thị trường tài chính quốc tế. Vậy thì thưa ông, câu hỏi đầu tiên của chúng tôi, theo đánh giá của ông, các nước ở châu Á họ nhìn cái cuộc khủng hoảng hiện nay của khối châu Âu như thế nào ạ?
Chính châu Âu có thể là một mối lo cho châu Á. Nếu mà cái nền kinh tế của châu Âu nó xuống thì ở châu Á cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái mối lo lớn hơn của các nước ở châu Á là những cái vấn đề khó khăn ở Âu Châu nó có thể nó lan ra ở khắp thế giới, và nhất là nó ảnh hưởng đến cả nước Mỹ. Thì trong trường hợp đó, cái nền kinh tế toàn cầu nó lôi kéo lẫn nhau thì các nước ở Á Châu cũng có thể bị ảnh hưởng. Nhưng mà sau khi mà các chính phủ ở Âu Châu đã đồng ý với nhau để mà lập một cái quỹ gọi là quỹ để mà ổn định cho cái nền kinh tế, nhất là vấn đề nợ của các chính phủ, thì trong cái trường hợp đó có thể nó sẽ trấn an được các nước Âu Châu và trấn an được cả các nước Á Châu nữa. Như chúng ta biết là cuộc khủng hoảng gần đây đó, gọi nó là một vấn đề tài chính, nhưng mà thực sự ra đó, đây là một cái vấn đề nó có tính cách kinh tế, đặc biệt là cái cơ cấu kinh tế nhiều hơn là một vấn đề tài chính. Trên bề mặt, cái chuyện tài chính là cái chính phủ nước Hy Lạp lo rằng sẽ không có tiền trả nợ và sẽ khó khăn khi đi vay để mà trả nợ. Thì cái mối lo của chính phủ Hy Lạp đó, nó nghe có vẻ vấn đề tài chính, nhưng thực sự nó do cái cơ cấu kinh tế của Hy Lạp mà ra. Nếu mà Hy Lạp mà không sửa đổi kinh tế, nhất là cái cơ cấu ở trong nền kinh tế, thì cái khó khăn tài chính của họ sẽ còn kéo dài. Và không những thế, các nước khác đang yếu như là nước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và có thể Ái Nghĩa Lan ở Âu Châu cũng sẽ vướng vào cùng một vấn đề giống như Hy Lạp. Thì trong trường hợp đó, cái nền kinh tế của cả Âu Châu sẽ bị vạ. Và nếu kinh tế Âu Châu mà xuống, thì cái ảnh hưởng nó sẽ tới, thí dụ như là nước Mỹ. Bởi vì rằng lúc mà cái đồng euro mà nó xuống nhiều quá, thì đồng euro xuống thì đồng đô la Mỹ nó lên. Và khi đồng đô la Mỹ nó lên như vậy, thì nó cũng tác hại cho nước Mỹ, bởi vì nước Mỹ sẽ khó xuất cảng hơn. Và nước Mỹ hiện nó vẫn là một cái đầu tàu của cái nền kinh tế thế giới. Nếu mà cái kinh tế Mỹ chịu ảnh hưởng của cái biến loạn ở bên Âu Châu mà kinh tế Mỹ không hồi phục được như là ý muốn, thì lúc đó cái nước Mỹ nó sẽ không có mua hàng, không có mua các nguyên liệu ở các nước Á Châu nữa. Thì chính cái mối lo ở Á Châu là do cái tính chất toàn cầu của nền kinh tế. Âu Châu mà yếu thì kéo theo Mỹ, mà kéo theo Mỹ thì Mỹ và Âu Châu mà cùng bớt không có mua hàng của Á Châu nữa, thì lúc đó cái kinh tế Á Châu nó cũng xuống. Mà cái mối lo này đó, nó có tính cách dài hạn, chứ không phải là cái chuyện mà ngắn hạn để mà giải quyết trong một sớm một chiều được. Là bởi vì không phải riêng chính phủ Hy Lạp mà nhiều chính phủ ở Âu Châu vẫn giữ một cái nền kinh tế mà chúng ta có thể gọi là nó có tính cách bao cấp ghê quá. Bao cấp ở đây hiểu theo nghĩa là một số người ở trong cái nền kinh tế đó đóng góp cho nền kinh tế làm ra đó thì ít, mà hưởng đó thì nhiều. Ở nước Hy Lạp chẳng hạn, có thể nói đến gần 1/3 cái nền kinh tế gọi là kinh tế chui, tức là người ta làm việc mà không có ở trong cái giấy tờ chính thức và không có đóng thuế cho chính phủ. Trong khi đó, đó thì chính phủ lại nuôi một cái hệ thống hành chánh và những cái công ty của nhà nước, công ty doanh nghiệp nhà nước rất là nặng nề, và những cái guồng máy đó, đó thì cái hiệu năng lại rất thấp. Tất cả những cái đó là một cái cơ cấu mà bây giờ muốn sửa đổi thì phải rất là chậm chạp, bởi vì nó có những cái ảnh hưởng chính trị. Mà nếu mà không sửa đổi á, thì ở trong một cái xứ mà bao cấp như vậy thì cái kinh tế rất là khó lên, và cái số nợ của chính phủ nó càng ngày càng cao. Và đặc biệt như ở Hy Lạp, cái này nó cũng giống như ở Việt Nam chúng ta, là cái cán cân chi phó đó nó luôn luôn bị khiếm hụt, ngân sách nhà nước cũng bị khiếm hụt. Thì đây là một cái vấn đề mà nó làm cho cái kinh tế Hy Lạp nó xuống, và hiện giờ tất cả các nước Âu Châu phải cứu giúp, nhưng mà họ chỉ có thể cứu giúp nếu chính cái nước Hy Lạp đó chịu khó sửa đổi cái cơ cấu của mình.
Lại trở lại với cái vấn đề tài chính thì chúng ta đều biết rằng một trong những cái mối lo ngại của các cái nhà đầu tư hiện nay đó là Hy Lạp mất khả năng thanh toán, và ở đây đặt ra cái vấn đề là phải chăng là một số các cái quốc gia khác hiện đang cầm một số cái các cái khoản nợ khó đòi của Hy Lạp. Đây cũng là một cái vấn đề lớn. Thế nhưng ở châu Á thì các cái thị trường tài chính, các cái cơ quan tài chính và ngân hàng nắm giữ rất là ít những cái nợ của Hy Lạp hay là của nhiều nước trong khối Euro khác. Cho nên là cái tầm ảnh hưởng về mặt thuần túy tài chính mà nói đối với lại các cái nước ở châu Á như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc chẳng hạn, có thể là đó không có đến nỗi lớn như người ta tưởng không, thưa ông?
Vâng, chúng tôi cũng đồng ý là đứng về phương diện thuần túy tài chính thì cái ảnh hưởng của cái khủng hoảng ở bên Hy Lạp nó không có nặng đối với lại Á Châu. Nhưng mà như chúng tôi đã trình bày vừa rồi, đây là một cái vấn đề kinh tế, vấn đề cơ cấu kinh tế, chứ không phải chỉ là cái vấn đề tài chính mà thôi.
Thưa, xin một câu hỏi cuối cùng. Theo đánh giá của ông thì từ cái bài học của Liên hiệp châu Âu lần này, các nước Đông Nam Á, ASEAN đang có cái kế hoạch là tiến đến một cái khu vực kinh tế rộng mở, thì họ có thể rút ra được những cái bài học nào ạ?
Thưa, một cái bài học là hiện nay các nước Âu Châu, mười mấy nước Âu Châu mà đã họp nhau để dùng cái đồng euro đó, họ tìm đến một cái gọi là thống nhất về phương diện tài chính, dùng chung một đồng tiền. Nhưng mà về phương diện chính trị thì cái con đường đi của họ còn phải đi rất là xa thì mới đưa tới cái sự gọi là quân bình và điều hợp giữa cái chính sách của các quốc gia. Các quốc gia ở trong cái khối dùng đồng euro đó vẫn có rất nhiều cái quyền tự trị về phương diện tài chính. Cho nên là khi mà người ta đã hợp nhất dùng một đồng tiền mà cái ý chí chính trị mà vẫn chưa có hợp nhất với nhau được thì rất là khó. Thì các nước Đông Nam Á nếu mà muốn tiến tới cái sự hòa hợp và điều hợp nhiều hơn về phương diện kinh tế tài chính thì về phương diện chính trị cũng phải có những cái bước song song để cho hai cái con đường, một bên là chính trị, một bên là kinh tế tài chính, nó không có chênh lệch, không có so le nhiều quá. Cái điểm thứ hai chúng ta có thể rút ra được là trong một cái khối mà kinh tế chung như vậy, nếu mà tiến tới cái sự dùng cái đồng tiền chung nữa thì vấn đề cải tổ cơ cấu sẽ là một cái điều yêu cầu cấp bách đối với lại các nước ở Á Châu. Hiện nay các nước trong Đông Nam Á đó thì có những nước đã tiến rất xa trên cái con đường cải tổ kinh tế, và cái nền kinh tế của họ nó cởi mở và nó linh động. Trong khi đó thì có những cái quốc gia thì nền kinh tế vẫn còn bị cái ảnh hưởng quá nặng của chính trị, ở trong đó cái vai trò của nhà nước, nhất là những cái xí nghiệp quốc doanh còn quá mạnh. Thì trong trường hợp đó nó sẽ trở nên một cái gánh nặng cho các quốc gia chung quanh. Và một cái bài học thứ ba nữa là khi mà người ta hợp tác lại để dùng một cái đồng tiền chung thì những cái quy tắc mà đặt ra để buộc các quốc gia thi hành đó, những quy tắc đó phải được thi hành một cách nghiêm chỉnh.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin chân thành cảm ơn ông Ngô Nhân Dũng.
Phần 1 của chương trình đến đây là kết thúc. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI chấp nhận để cho Đức Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt từ chức.
Quân đội Thái Lan đe dọa đưa xe bọc thép đến bao vây nơi tụ tập biểu tình của phe áo đỏ tại Bangkok.
Trung Quốc và Mỹ nối lại đối thoại về nhân quyền.
Thủ tướng Nhật Bản có thể hoãn đưa ra quyết định về việc di dời căn cứ quân sự Mỹ.
Thượng viện Mỹ thảo luận dự luật về năng lượng và khí hậu.
Hàng trăm ngàn người dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng tại Fatima, Bồ Đào Nha.
Chương trình tranh giải Cành Cọ Vàng Liên hoan Điện ảnh Cannes chính thức bắt đầu.
Mỗi ngày một sự kiện, bất chấp khủng hoảng Hy Lạp, nhiều nước châu Âu không muốn bị kiểm soát ngân sách.
Tổng thống Mỹ Nixon cứu Trung Quốc thoát khỏi cuộc tấn công hạt nhân của Liên Xô. Đây là chủ đề mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Mở đầu phần 2 là tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Cải thiện đời sống dân nghèo và bài trừ tham nhũng là thách thức lớn của Tổng thống tương lai Philippines. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang.
Tuy kết quả bầu cử chính thức chưa được công bố, Tổng thống tương lai của Philippines đã chọn trận thế bài trừ tham nhũng. Trả lời phỏng vấn của AFP, trước bộ y phục đẫm máu của thân phụ bị ám sát năm 1983, trưng bày trong Bảo tàng Việt gia tộc, Thượng nghị sĩ Benigno Noynoy Aquino, 50 tuổi, chia sẻ với phóng viên Pháp, tôi xem chức vụ tổng thống là một bổn phận. Tôi muốn lãnh đạo đất nước một cách gương mẫu và cam kết không ăn cắp. Đối tượng bị đe dọa đầu tiên là Tổng thống mãn nhiệm Gloria Arroyo và giới thân cận của bà. Từ Hacienda Luisita, đồn điền của gia tộc cách thủ đô Manila 100 cây số, Noynoy Aquino tuyên bố là khi ông chính thức nhậm chức tổng thống vào ngày 30 tháng 6, thì ông sẽ xúc tiến điều tra tai tiếng gian lận bầu cử tổng thống năm 2004. Ông cũng muốn xem xét lại những hợp đồng kinh tế đáng ngờ dưới thời Arroyo. Điều trớ trêu là vị tổng thống mãn nhiệm chính là giáo sư kinh tế của vị tổng thống tương lai lúc còn là sinh viên. Theo dân biểu Lorenzo Tanada, phát ngôn viên của ông Aquino, thì tổng thống có nhiều quyền lực sẽ thúc đẩy điều tra và yêu cầu quốc hội lưỡng viện hành động. Tham ô và nghèo khó là hai đại nạn trầm kha của đảo quốc dân chủ, quá quen thuộc với các cuộc đảo chính của quân đội và nổi dậy của dân chúng. Cương lĩnh chính trị của ông Noynoy Aquino cũng chứa đựng những lời hứa đầy cao vọng, như là tạo ra thật nhiều công ăn việc làm trong nước để 9 triệu người dân không phải tha phương cầu thực như hiện nay. Mặc dù thừa nhận là lực lượng người Philippines lao động ở nước ngoài gửi về khối ngoại tệ khổng lồ hơn 17 tỷ đô la trong năm ngoái, nhưng ông Aquino nêu lên hai hệ quả tiêu cực là gia đình phân cách và nạn bóc lột sức lao động. Tuy gia đình có truyền thống tranh đấu, nhưng bản thân Noynoy Aquino chưa chứng tỏ có bản lãnh của một người cương quyết cải cách. Nhiệm kỳ thượng nghị sĩ của ông mờ nhạt là một minh chứng. Tuy thân cận với giáo hội công giáo, qua người mẹ là tín đồ hoang đạo, nhưng ông Aquino cũng có nhiều quan điểm khác biệt về mặt đạo đức, nhất là chuyện tình dục. Ngay lúc thân mẫu của ông còn tại chức, bà Aquino cũng không thực hiện được lời cam kết cải cách ruộng đất do cản lực quá mạnh từ giới đại điền chủ. Mặc dù không có gì bảo đảm là vị tổng thống tương lai sẽ bài trừ được hai đại nạn trầm kha của Philippines, nhưng theo giới phân tích, người dân nói chung và những người tranh đấu cho một xã hội tốt đẹp hơn nói riêng, ở đảo quốc Philippines có nhiều bất trắc này, có hai vũ khí lợi hại trong tay. Thứ nhất là đất nước này có một nền tự do báo chí, thứ hai là người dân có quyền dùng lá phiếu thay đổi người lãnh đạo bất xứng. Để tìm hiểu thêm những ưu điểm và nhược điểm của xã hội Philippines, mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney, một nhà phân tích thời sự Đông Nam Á. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, mặc dù kết quả chính thức chưa được công bố, nhưng điều chắc chắn, Tổng thống tương lai của Philippines là Thượng nghị sĩ Noynoy Aquino. Trước khi phân tích sâu xa về tình trạng khó khăn của Philippines và những cái lời hứa của ông Aquino lúc tranh cử có thực hiện được hay không, xin anh cho biết nhận xét đầu tiên của anh về kết quả cuộc bầu cử này.
Kính thưa quý vị khán giả của đài RFI Paris, Dạ thưa anh, nó có ba, ít nhất là ba lý do để cho ông Noronoi Aquino thành công trong cái việc tranh cử lần này. Tôi cho rằng cái thứ nhất là cái tên, cái dòng họ Aquino. Đây là một cái dòng họ lớn và với cái thành tích tranh đấu cho tự do dân chủ của người cha là ông thượng nghị sĩ Aquino, cũng như dưới cái thành tích tranh đấu dân chủ của người mẹ là nguyên tổng thống vừa mới mãn phần là Cory Aquino. Cho nên cái tên này nó được dễ dàng được cử tri nhìn thấy và công nhận, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái thành tích tranh đấu dân chủ. Và cái điểm thứ ba là tuy là ông thuộc vào một gia đình quý tộc, một gia đình giàu có và ở trong một cái địa vị xã hội và được ưu đãi, nhưng mà trong khi ông tranh cử thì ông tranh cử cho người nghèo. Ông đã nói là cái tình trạng xã hội Philippines mà nếu không thay đổi thì nó sẽ có rất lợi cho cái gia đình ông và cho chính ông. Tuy nhiên, đứng về cái phương diện quốc gia, quyền lợi quốc gia và đứng về cái phương diện thăng tiến đời sống của dân chúng Philippines thì ông đứng về phía người nghèo và ông đòi hỏi, ông tranh đấu cho cái sự thay đổi. Mà một trong những cái sự thay đổi lớn nhất là trong cái cương lĩnh tranh cử của ông là ông có một cái chủ trương là phải giảm đi hoặc là dẹp bỏ được nếu có thể tất cả những cái nguyên do của một cái xã hội tham nhũng. Tại vì ông tin rằng cái tham nhũng là cái nó đã đưa đến cái tình trạng nghèo khó cho dân tộc Philippines. Cho nên vì cái lý do ông là thuộc dòng họ một cái gia đình rất lớn và có tên tuổi trong cái vấn đề tranh đấu dân chủ, vì lý do ông là cái người tranh đấu cho người nghèo và vì lý do ông là cái người tranh đấu chống lại tất cả mọi sự tham nhũng của xã hội, cho nên tôi nghĩ rằng đây là ba lý do đã đưa ông đến cái sự chiến thắng. Mặc dầu đứng về cái phương diện chính trị thì quả thật ông Noronoi Aquino chưa phải là một chính trị gia có nhiều thành tích, cũng chưa phải là một chính trị gia có nhiều cái thủ đoạn, nhưng mà ông đã chuyển tất cả những cái nhược điểm đó thành những cái ưu điểm, và vì lý do đó ông đã thắng được những chính trị gia chẳng hạn như là ông Joseph Sada là cựu tổng thống, hay là những cái người tài phiệt giàu có khác như là ông Manny Villa chẳng hạn.
Thưa anh Lưu Tường Quang, đối với một cái nước như Philippines, một cái nước lớn ở Đông Nam Á và có một cái vị trí chiến lược ở Biển Đông như vậy, thì người ta mong chờ ở một cái vị tổng thống mới, cái chính sách về đối ngoại. Trước khi bước qua cái chính sách đối ngoại thì có thể hy vọng gì ở tổng thống tân cử của Philippines về cái cách cái giải quyết hồ sơ tham nhũng trầm kha ở cái đất nước này thưa anh?
Dạ thưa anh, đây là một vấn đề khó và tôi nghĩ rằng ông tổng thống tân cử Noronoi Aquino cũng đã biết như vậy. Thực sự cái vấn đề tham nhũng tại Philippines nó cũng không phải là cái vấn đề chỉ riêng cho Philippines mà thôi. Chúng ta cứ nhìn vào Thái Lan, chúng ta nhìn vào Indonesia, chúng ta nhìn vào Việt Nam, vào Cao Miên, Lào, Miến Điện chẳng hạn, thì nơi đâu cũng có tham nhũng, nó chỉ khác nhau về cái mức độ mà thôi. Chúng ta còn nhớ rằng tại Thái Lan cũng như tại Indonesia, trong các cuộc bầu cử trước đây đó, thì chính tổng thống Indonesia cũng đã tranh đấu trên các phương diện chống tham nhũng và ông đã thành công. Tại Philippines lần này thì ông Noronoi Aquino cũng đã thành công. Cái vấn đề không phải, và tôi nghĩ rằng ông khó mà có thể giải quyết được trong một ngày, một năm hay là quân khi cả trong một nhiệm kỳ. Nhưng mà cái quan trọng ít nhất là ông có được cái sự ủng hộ của quần chúng và ông đã tranh đấu và đã thắng cử. Cho nên vì lý do đó ông có cái sức mạnh tinh thần để mai ra có thể giải quyết được cái vấn đề tham nhũng, đặc biệt là tham nhũng cử quyền. Cho nên về cái phương diện này đó thì tôi thấy rằng tuy cái mức độ cải thiện xã hội nó sẽ khó khăn và cái mức độ cải thiện kinh tế, tài chính trong cái bộ máy công quyền tại Philippines nó cũng sẽ khó khăn. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông Noronoi Aquino với tư cách là tổng thống và chính phủ của ông sẽ không đạt được những cái thành quả mà người ta chờ đợi, là tại vì ông có được cái sự ủy nhiệm rộng rãi của quần chúng. Chúng ta nên nhớ rằng tại Indonesia, cái vấn đề tham nhũng, cử quyền cũng là một vấn đề nhức nhối và chính tổng thống Yudhoyono cũng đã tranh cử trên cái căn bản đó và ông cũng đã làm được những cái cải thiện cần thiết. Tuy rằng không có diệt hẳn được cái vấn đề tham nhũng, nhưng mà ít nhất cái xã hội có thể được cải thiện và ít nhất trong cái sự phát triển của xã hội dân sự thì dân chúng có tiếng nói và báo chí có tiếng nói, nó hỗ trợ cho việc làm của chính phủ. Cho nên nhìn từ cái quan điểm chính sách quốc nội thì tôi nghĩ rằng có rất nhiều sự khó khăn về phương diện kinh tế tài chính mà thân tổng thống Noronoi Aquino sẽ phải quan tâm đến. Nhưng mà về phương diện quốc nội không đó thì không hẳn chỉ có vấn đề kinh tế tài chính mà thôi, là tại vì Philippines không may nó có những cái vấn đề khó khăn khác, chẳng hạn như là chủng tộc, họ có cái vấn đề của những người chống đối chính phủ ở miền Nam xã Hồi giáo, họ có vấn đề đảng Cộng sản đang phá hoại tất cả những cái quần máy chính phủ ở miền Bắc, và họ có những tổ chức khủng bố mà cả thế giới đã lên án như là tổ chức Abu Sayyaf chẳng hạn. Trong cái cuộc bầu cử lần này chẳng hạn thì chúng ta cũng thấy rằng cái quân đội gọi là quân đội tân dân, tức là New People's Army, là một cái phần tử trong đảng Cộng sản Philippines, cũng đã giết khoảng 10-12 người trong cái cuộc bầu cử lần này. Cho nên tất cả những cái vấn đề quốc nội, từ kinh tế, xã hội đến an ninh, đến cái vấn đề giải quyết đảng Cộng sản, tổ chức khủng bố, đến cái vấn đề chủng tộc, đều là những vấn đề khó mà những nước như là Thái Lan đã có tại miền Nam, Indonesia cũng đã có trong cái vấn đề tranh đấu chống lại khủng bố. Thành ra tại Philippines hay tại Indonesia hay tại Thái Lan, họ có những cái vấn đề mà khó khăn hơn tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì lý do đó, khi họ đã đạt được những cái thành quả như cái cuộc bầu cử tự do và cái người ứng cử viên tranh đấu cho dân nghèo, tranh đấu chống khủng bố, chống sự nghèo khó, chống sự tham nhũng, đắc cử được, thì đó là một cái thành quả rất đáng kể, thưa anh, trong cái bối cảnh của các quốc gia ASEAN.
Trong cái tiến trình dân chủ hóa của Philippines, người ta đã thấy là có những cái cuộc mà tranh đấu của xã hội dân sự rất là mạnh. Theo anh thì tổng thống mới Aquino có thể dựa trên những cái đồng minh nào, thân mẫu của ông đã dựa trên những đồng minh là báo chí, truyền hình và giáo hội công giáo, thì ông Aquino lần này có thể dựa trên những cái đồng minh đó để mà chống tham nhũng như lời hứa lúc ra tranh cử không, thưa anh?
Tôi nghĩ rằng cái xã hội Philippines là một cái xã hội dân sự, tuy rằng nó chưa hẳn được phát triển, cũng như nền dân chủ của Philippines nó cũng chưa hẳn được phát triển ở cái mức độ cao như là các quốc gia Liên Âu hay là tại Australia hay là tại New Zealand. Tuy nhiên so với xã hội Việt Nam chẳng hạn, so với cái chế độ tại Việt Nam chẳng hạn, thì cái xã hội dân sự tại Philippines đã phát triển tương đối rất là xa, và Philippines đã có một cái đệ tứ quyền, một cái quyền báo chí tương đối rộng rãi. Báo chí Philippines dám ăn, dám nói, dám chỉ trích chính phủ và có thể có một cái ảnh hưởng mạnh trong quần chúng. Trong cái chính sách quốc nội thì tôi nghĩ rằng ông Aquino có thể được cái sự kiểm trợ của ngành truyền thông đại chúng tại Philippines. Về cái phương diện giáo hội thì tôi chưa thấy có những cái lời tuyên bố nào mạnh mẽ ủng hộ một ứng cử viên nào tương tự như cái trường hợp của bà Gloria Aquino vào năm 1986 mà anh vừa đề cập. Tuy nhiên hầu hết chính trị gia tại Philippines đều là công giáo, và tại vì Philippines là một quốc gia công giáo có cái số tín đồ lớn lao nhất tại Á Châu, cho nên về cái phương diện này thì tôi nghĩ là tuy rằng giáo hội công giáo tại Philippines không có lên tiếng ủng hộ một cách mạnh mẽ cho một cá nhân nào, nhưng mình với cái chương trình hành động xóa đói giảm nghèo, chương trình hành động chống tham nhũng và đứng về phía người nghèo để cải thiện xã hội, thì tôi nghĩ rằng không có lý do gì mà ông tân tổng thống Aquino không có thể dựa vào cái sự ủng hộ của cái giáo hội công giáo tại Philippines cả.
Bước qua lĩnh vực đối ngoại thì theo anh, với một cái chính phủ mới thì Philippines có những cái thay đổi gì không, thưa anh?
Và Philippines đóng cái vai trò quan trọng ở cái vị trí chiến lược ở Đông Nam Á, nhất là một cái quốc gia nằm phía bên kia của Biển Đông đối với Việt Nam. Cho nên trong cái vấn đề này, Philippines có cái vai trò quan trọng, mà chúng ta cũng không quên rằng Philippines đã từng là một đồng minh rất là chặt chẽ, rất là gần gũi với Hoa Kỳ. Philippines đã từng có hai căn cứ của Mỹ, một căn cứ không quân là Airfield và một căn cứ hải quân ở Subic Bay. Tất cả hai căn cứ này đã được dẹp dưới cái thời của Tổng thống Ramos của Philippines. Tuy nhiên, Philippines vẫn là một đồng minh của Hoa Kỳ. Có thể Philippines cùng với Thái Lan là hai quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ mạnh mẽ nhất trong tổ chức ASEAN. Cho nên nếu mà chúng ta căn cứ vào những cái lời phát biểu trong khi tranh cử, thì ông Aquino cũng đã có một cái đề nghị là sẽ thương thuyết lại hay là sẽ thảo luận lại, sẽ duyệt xét lại những cái quan hệ về an ninh với Hoa Kỳ. Tôi cho rằng dù là chính trị gia thân Mỹ tại Đông Nam Á, khi tranh cử cũng thường hay nêu vấn đề này lên để một phần nào chứng tỏ sự độc lập của họ và để một phần nào thu phục được những người có tinh thần quốc gia. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái cuộc bầu cử trước đây tại Nhật Bản, thì lãnh tụ đảng đối lập bây giờ là ông Hatoyama cũng đã nêu lên những cái vấn đề thương thuyết lại thỏa hiệp an ninh với Hoa Kỳ và nhất là cái căn cứ ở Okinawa. Nhưng mà như chúng ta thấy, khi tranh cử là một việc và khi lên làm thủ tướng và thực thi những cái điều mà đã hứa trong tranh cử là một việc khác. Cho nên ông Hatoyama đã chưa thành công trong cái vấn đề thương thuyết lại các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái vấn đề có thể ông Aquino sẽ theo đuổi, nhưng mà chưa chắc đã có thể thành công được. Và tại vì dù sao đi nữa thì Hoa Kỳ vẫn là một cái cường quốc, và đặc biệt là cường quốc tại châu Á Thái Bình Dương, và Philippines đã từng là một đồng minh rất là thân cận với Hoa Kỳ. Cho nên tôi không nghĩ rằng đất nước Philippines dưới thời tổng thống đắc cử Aquino sẽ thay đổi toàn diện hay là sẽ thay đổi một cái đáng kể trong cái quan hệ giữa Philippines với Mỹ. Chúng ta còn nhớ rằng trong cái khi mà dưới thời tổng thống Arroyo thì Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi đã thảo luận trong cái vấn đề trong công bố một cái thỏa hiệp về tư cách của các quân đội đồng minh, tức là cái status of trước tại Philippines. Dưới cái thỏa hiệp này đó thì tổng thống George W. Bush đã gửi tới Philippines khoảng 500-600 cố vấn an ninh cho công bố, và Úc Đại Lợi cũng đã gửi nhiều cố vấn làm việc tại Philippines. Tuy nhiên, trái với cái đề nghị của Hoa Kỳ, Philippines không tiếp nhận những quân đội chiến đấu của Mỹ trên lãnh thổ của mình. Cho nên đây là một cái vấn đề mà có thể có cái sự thảo luận trở lại. Tuy nhiên, nếu mà có sự thảo luận trở lại thì tôi cũng nghĩ rằng cái sự thảo luận đó cũng chỉ nhằm làm cho cái sự hợp tác giữa Mỹ, Úc và Philippines hiệu quả hơn, là tại vì Philippines vẫn còn là một cái quốc gia, vẫn còn là một cái lãnh thổ mà có nhiều tổ chức khủng bố.
Trở lại cuộc bầu cử tổng thống của Philippines thì chúng ta có thể rút ra được một cái bài học như thế nào từ cái tình hình chính trị của Philippines ở trong khối ASEAN, thưa anh?
Thưa anh, trong tổ chức ASEAN thì cũng như chúng ta biết có 10 quốc gia, và những nước như là Indonesia, Philippines và Thái Lan là những nước đã có những cái bước tiến đáng kể về phương diện tự do dân chủ và những bước tiến đáng kể trong cái sự phát triển của xã hội dân sự. Thì đứng về cái phương diện truyền thông đại chúng, tôi có thăm viếng Philippines một vài lần thì tôi nhìn thấy cái sự độc lập của báo chí, của truyền thông điện tử cũng như truyền thông truyền thống, và họ dám ăn, dám nói, và họ có những cái đề nghị cụ thể, và họ có những cái cơ hội nêu lên cái vấn đề thay cho quần chúng, thay cho độc giả của họ. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta có thể học hỏi được trong cái cuộc bầu cử lần này mà Tổng thống Aquino 50 tuổi vừa đắc cử, là nếu trong một cái xã hội mà có cái đại sứ quyền được tôn trọng và dân chúng có được tiếng nói, những cái ứng viên đáp ứng được với những cái bài báo của dân chúng như vậy, thì họ tạo ra được một cái cơ hội để tạo nên một cái sự hy vọng, tạo nên một cái chiều hướng đi mới để cho xã hội được phát triển hơn, và do đó có thể vượt qua được những cái tệ đoan xã hội chẳng hạn như là tham nhũng. Nó trái ngược với những cái xã hội khép kín, nó trái ngược với những cái xã hội độc đảng, nó trái ngược với những cái xã hội mà trong đó cái quyền tự do ngôn luận không được tôn trọng, báo chí nằm trong sự kiểm soát của chính phủ. Vì lý do tôi cho là cái bài học lớn lao nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy được ở cái cuộc bầu cử tại Philippines lần này là trong một cái xã hội cởi mở, trong một cái xã hội mà quyền tự do ngôn luận được tôn trọng, thì một ứng cử viên đứng về phía quần chúng, ứng cử viên tranh đấu để cải thiện đời sống của dân chúng có cơ hội thắng cử, và do đó có cơ hội thăng tiến được cái xã hội mà họ lãnh đạo. Đấy là một cái bài học mà chúng ta có thể suy nghĩ cho cái tương lai, chẳng hạn như tương lai của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chẳng hạn.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, sau đây là phần điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo.
Khi Nixon giúp Trung Quốc thoát khỏi băng đảng hạt nhân Xô Viết. Đây là tựa đề đập mắt ở trang quốc tế của tờ báo Le Figaro. Bên cạnh ảnh chụp Nixon bắt tay Mao Trạch Đông vào tháng 2 năm 1972. Tờ báo trích dẫn một cách hiếu kỳ tạp chí Historical Reference, một tạp chí Trung Quốc thuộc tờ Nhân dân Nhật Báo. Trong những ngày vừa qua, thì tạp chí này đã đăng một loạt bài viết về chủ đề nói trên. Theo tạp chí, thì vào tháng 10 năm 1969, Moscow đã lên kế hoạch tấn công Trung Quốc bằng vũ khí hạt nhân. Trung Quốc đã chuẩn bị đối phó. Bắc Kinh tán lực lượng để giới hạn thiệt hại. Mao Trạch Đông thì đi Vũ Hán, trong lúc mà tướng Lâm Bưu dời đến đóng ở Từ Châu. Ban tổng tham mưu dời xuống các bình cờ, hầm trú kiên cố, xây dựng dưới các đồi phía tây Bắc Kinh. Số 940.000 quân lính, 4.000 máy bay và 600 tàu được lệnh rời căn cứ dễ bị tấn công. Công nhân cũng được phát súng ống để bắn vào phi công và lính nhảy dù Liên Xô.
Le Figaro trở ngược về nguyên nhân vụ việc với các sự kiện diễn ra vào tháng 3. Những vụ xung đột đã xảy ra trên sông Ussuri nằm ở biên giới hai nước, dẫn đến những cuộc biểu tình khổng lồ ở cả hai bên. Quân đội đã được động viên. Tác giả bài báo Arnaud de Lagrange cho là, theo bài viết, thì Liên Xô đã thông báo cho các đồng minh Đông Âu của họ về kế hoạch tấn công hạt nhân nhằm xin trích, xóa sạch mối đe dọa Trung Quốc và tiêu diệt kẻ phiêu lưu thời hiện đại này. Ngày 20 tháng 8, Đại sứ Liên Xô tại Washington đã thông báo cho ông Kissinger biết về kế hoạch nói trên và yêu cầu Mỹ giữ thái độ trung lập. Thế nhưng, một cách cố ý, Washington đã để thất thoát tin về kế hoạch của Liên Xô ra cho báo chí, và ngày 28 tháng 8, tờ Washington Post loan báo là Moscow có kế hoạch bắn một loạt hỏa tiễn hạt nhân xuống nhiều thành phố cũng như các trung tâm, cơ sở tên lửa của Trung Quốc. Vào tháng 9 và 10, tình hình căng thẳng cực độ, người dân Trung Quốc được chỉ thị đào hầm trú ẩn. Moscow một lần nữa đã thử xem ý định của Washington. Le Figaro trích dẫn tiếp bài viết, phân tích là Tổng thống Nixon nhìn Liên Xô như là một mối đe dọa chính và không muốn Trung Quốc quá yếu đi. Ngoài ra, ông cũng lo ngại tác hại của một cuộc chiến bằng vũ khí hạt nhân đối với con số 250.000 lính Mỹ đóng ở châu Á. Ngày 15 tháng 10, Kissinger cảnh báo Đại sứ Liên Xô là Hoa Kỳ sẽ không giữ thái độ trung lập trong trường hợp Moscow tấn công Bắc Kinh, và Mỹ sẽ tấn công vào 130 thành phố của Liên Xô để trả đũa. 5 ngày sau thì Moscow đã bãi bỏ các kế hoạch tấn công Trung Quốc và đàm phán được mở ra ở Bắc Kinh.
Le Figaro cho là theo tạp chí Trung Quốc thì đám cháy mà Washington đã đốt lên trước Moscow cũng có phần là trả đũa sau những sự cố xảy ra 5 năm trước. Lúc ấy thì Liên Xô đã từ chối đề nghị hợp sức ngăn chặn việc Trung Quốc có bom nguyên tử. Liên Xô đã từ chối không tham gia vào cuộc tấn công hỗn hợp vào trung tâm thử nghiệm của Trung Quốc ở Lục Nò, Tân Cương. Ông Nikita Khrushchev đã đánh giá là chương trình của Trung Quốc không phải là một mối đe dọa. Và ngày 16 tháng 10 năm 1964, Trung Quốc đã thành công cuộc thử nghiệm hạt nhân đầu tiên của mình. Tổng thống Mỹ thời ấy Lyndon Johnson đã đánh giá đó là ngày đen tối nhất đối với thế giới tự do. Theo Le Figaro, tạp chí Trung Quốc cũng nhắc lại là đất nước này trước đó đã 3 lần bị đe dọa tấn công hạt nhân, nhưng lúc đó mối đe dọa đến từ Mỹ, đó là trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, kế đến là trong cuộc đọ sức Trung Quốc-Đài Loan vào năm 1955 và 58. Le Figaro nêu tên tác giả bài viết về thời Nixon, Liu Chen-san, ghi nhận là nhà nghiên cứu này không hề nêu tài liệu mà ông tham khảo, và ông Liu cũng công nhận là có nhiều chuyên gia không đồng ý với ông. Tuy nhiên, theo Le Figaro, bài viết đăng trên một tạp chí chính thức làm cho người ta nghĩ là tác giả đã được tham khảo những tài liệu đứng đắn có thể tin cậy được. Bài viết của ông vả lại cũng đã được đọc lại một hay hai lần.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhân vật châu Á được chú ý hôm nay là Tổng thống tương lai của Philippines, ông Benigno Aquino, đã bỏ xa các đối thủ của mình trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật vừa qua. Le Monde cũng như Libération đều phân tích nguyên nhân đưa nhân vật này đi đến thành công, một nhân vật mà cả hai tờ báo đều đánh giá là mờ nhạt. Hai tờ báo cũng phân tích con đường chông gai trước mắt của Tổng thống tương lai Philippines. Nguyên nhân đầu tiên mang chiến thắng đến cho ông Noynoy như hai tờ báo nêu bật trong hàng tựa, đó là vì ông là người thừa kế của những nhà đối lập có uy tín, tựa của Le Monde. Libération thì chạy một hàng tít hóm hình hơn, Benigno Aquino nhân danh bố và mẹ.
Trong bài phân tích, đặc thái viên Le Monde Jacques Follerou nhận thấy là có một cái gì đấy hơi nghịch lý ở Philippines. Benigno Aquino đã thắng, có lẽ là nhờ những điểm yếu của ông. Ông đã đi đến được với nguyện vọng người dân vì ông không dấn thân sâu vào đời sống chính trị, mặc dù vẫn giữ ghế nghị sĩ. Ông cũng không lao hết mình vào cuộc tranh cử, và có lẽ vì thế cử tri Philippines nhìn thấy ông là một người gần gũi với họ, trong sạch, có thể tin cậy được. Bên cạnh đó là hào quang của cha mẹ của Noynoy, người cha thì bị ám sát, thời Ferdinand Marcos, ba mẹ bà Corazon Aquino là một tổng thống được kính nể. Đối với người Philippines thì Noynoy là người có thể lật trang sử mới cho Philippines, đang lâm vào khủng hoảng kinh tế xã hội kéo dài gần 10 năm qua. Tác giả bài báo minh họa cho phân tích của mình với ví dụ của đối thủ đã về hạng ba trong cuộc chạy đua giành ghế tổng thống là Manuel Villa, cũng hứa hẹn chống tham nhũng để lôi kéo cử tri tầng lớp bình dân. Nhưng ông lại không được mấy tin tưởng, vì ông là một doanh nhân khó thể tin cậy là trong sạch. Tuy nhiên, Le Monde cũng tự hỏi, tân tổng thống đầy thiện chí sẽ chống chọi như thế nào với các thế lực chung quanh. Đảng của ông vẫn là thiểu số ở quốc hội, đối thủ Villa vẫn ở thế mạnh, không kể là gia đình Marcos sau nhiều năm ép mình đang trở lại mạnh mẽ trên sân khấu chính trị. Bà Imelda Marcos được bầu vào Hạ viện, con trai chỉ vào Thượng viện, còn con gái thì được bầu làm thống đốc.
Về thời sự nước Pháp, không thể thiếu vắng liên hoan điện ảnh Cannes chính thức khai mạc vào hôm qua. Le Figaro cũng như Libération đã làm tươi mát hẳn trang nhất của mình với ảnh xinh đẹp của nữ diễn viên Kate Blanchett bước trên thảm đỏ. Đây là nữ diễn viên đóng trong bộ phim khai mạc liên hoan Robin Hood. Thế nhưng, bên cạnh sự kiện hào nhoáng đó, tình hình không mấy sáng sủa của kinh tế Pháp đều được các tờ báo nêu bật. Tăng trưởng của Pháp dậm chân tại chỗ, tựa của Le Figaro trích dẫn số liệu của Viện Thống kê INSEE công bố vào hôm qua. Tăng trưởng Pháp quý đầu năm 2010 chỉ là 0,1%. Tờ báo nhắc lại, chỉ cách đây vài tuần thôi, INSEE còn dự kiến tỷ lệ tăng trưởng đó sẽ là 0,2%.
Libération nhìn thấy là khủng hoảng vẫn còn đấy, đèn đỏ nhấp nháy trong mọi lĩnh vực, và tờ báo liệt kê với một dòng hớm hỉnh nhưng chưa sót. Tăng trưởng thì ngủ yên, tình hình tiêu thụ trong nước, cuộc sống ảm đạm. Quý tư năm 2009 thì còn tăng 0,9%, trong quý một năm 2010 thì không nhúc nhích gì cả, 0%. Sức mua lại yếu ớt, hiện nay chỉ có là thâm thủ ngân sách là tăng lên. Libération nhắc lại là chính phủ Pháp đã có cam kết với Bruxelles là sẽ giảm thâm thủ ngân sách từ 8% GDP hiện nay sẽ chỉ còn ở mức 3% vào năm 2013. Có điều theo tờ báo, dù rất muốn nhưng chính phủ chưa thấy là cắt được chi tiêu ở chỗ nào. Nhưng không chỉ Pháp, Libération nhìn sang Anh Quốc có vẻ cũng không hơn. Quyết định đầu tiên của tân chính phủ ở London cũng sẽ là cắt giảm chi tiêu. Tờ Le Figaro thì cũng chú ý đến các nước láng giềng của Pháp và nếu trường hợp còn nguy kịch hơn của Tây Ban Nha, khiến Madrid phải thắt lưng buộc bụng hơn nữa. Thủ tướng Zapatero muốn bỏ một số trợ cấp xã hội và giảm bớt đến 5% lương của công chức. Buổi phát thanh tiếng Việt của đài RFI từ Paris đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, đến với quý vị trước tiên là tạp chí đặc biệt về liên hoan điện ảnh Cannes. Đạo diễn Trung Quốc Vương Tiểu Soái và đạo diễn Hàn Quốc Im Sang Soo, hai đối thủ nặng ký tranh giải Cành Cỏ Vàng, tạp chí do Trung Thảo phụ trách, kế đến là một điểm báo của Anh Vũ.